Chương 204, đoàn tàu cùng thám tử chín làm ánh trăng giáng lâm, máu tươi đem lại một lần nữa nhuộm đỏ đại địa, lòng người bàng hoàng. Lúc này, trong đám người xuất hiện một vị xuất khí người trẻ tuổi cùng một vị thân sĩ nam tử trung niên, bọn hắn đem cùng một chỗ dắt tay cứu vớt những cái kia ở vào trong khủng hoảng đám người. Mỹ giả mưu công nghiệm thi làm việc sau khi kết thúc, Ổ Kỳ nọ chợt nhớ tới một câu nói như vậy, một câu nhìn như đùa giỡn tiên đoán, bây giờ xem ra giống như thực sự ứng nghiệm. Ánh trăng mang ý nghĩa ban đêm, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, lòng người bàng hoàng là mang ý nghĩa có người bị chết, vẫn là ba cái người. Mà phía sau xuất hiện người trẻ tuổi cùng thân sĩ nam tử trung niên để hắn nghĩ tới rồi bản thân cùng vị kia bẹn trùm thám tử, và ruột. Còn cuối cùng câu kia cứu vớt ở vào khủng hoảng mọi người, chẳng lẽ nói ý vị này hai người bọn họ đem dắt tay giải quyết lần này vụ án à, bất quá đoạn này tiên đoán ở trong giống như không có cổ nạn cái bóng. Là đơn thuần bỏ sót à, còn là nói. Tử thần phải không có thể bị tiên đoán, đoán đây. E bị giả mệ thủ cô, nàng thật chỉ là một vị đơn thuần ma thuật sư à, vốn cho rằng thấy rõ ràng đối phương ổ kỳ nọ, lại đột nhiên cảm giác được trên người của đối phương giống như quấn quanh lấy một cỗ mê vụ, không nhìn nổi rõ ràng. Vũ nữ hai chữ lại một lần nữa đi vào ổ kỳ nọ tầm mắt. Dựa vào cửa sổ, ổ kỳ nọ trận trận xuất thần. Ngươi cũng cho rằng cái này lên vụ án rất khó giải khai có đúng không, từ vừa rồi bắt đầu vẫn là bộ biểu tình này. Đột nhiên vang lên thanh âm, đánh thức trong suy tính ổ kỳ nọ, ngẩng đầu như thế xem xét, phát hiện là dù kỳ có tỷ tỷ. Là dù kỳ có tỷ tỷ a? Làm sao vậy, một bộ sầu mi khổ kiểm biểu lộ, cái này cũng không giống như bình thời ngươi a. Không phải, không phải vụ án này sự tình. Lung lay đầu, ổ kỳ nọ quyết định tạm thời đem Emmy ra mưu cổ sự tình đè xuống, chờ vụ án lần này giải quyết sau, tại thật tốt điều tra một chút cái này người. Dạng này a? Vậy đối với vụ án này ngươi có phát hiện gì không, liên quan tới hung thủ? Dù kỳ có trước kia liền nhìn ra ổ kỳ nọ không đúng, cũng biểu lộ sự lo lắng của chính mình, nhưng người ta không muốn nói nàng cũng chỉ đành đem lời để chuyển đi. Không, mặc dù ta xác định người chết dù xạ đi ạ xa mà nguyên nhân cái chết, nhưng phá án cũng không phải ta am hiểu lĩnh vực, hiện tại chỉ có thể chờ đợi cổ nạn cùng vạ ruột bên kia trước kết thúc tình tiết vụ án sau, tại tới giúp ta. Cũng chỉ có thể như thế. Đối với này, dù kỳ có cũng không có biện pháp, hắn là cái nữ diễn viên cũng không phải thám tử, đối với phá án cũng là nhất khiếu bất thông. Ai, hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại mò gì đại thúc, hy vọng hắn trí tuệ có thể ở thời điểm này phát huy được tác dụng đi. Mặc dù ta không hề ôm hy vọng. Một câu nói sau cùng này, là ổ kỳ nọ tại nội tâm nói. Nói thế nào đều là trước cảnh sát hình sự thám tử, hẳn là sẽ chú ý tới một chút ổ kỳ nọ không chú ý tới manh mối đi, thế nhưng là ổ kỳ nọ vẫn là đánh giá cao hắn, đôi tiếp nghị sĩ mù dạ cảnh quan đem tất cả nhân viên tương quan bao xương đi một lượt cũng tra hỏi sau, mọi gì đại thúc vẫn là không thu hoạch được gì, vẫn là một bộ không đứng đắn á tử, thật là làm cho ổ kỳ nọ rất cảm thấy bất đắc dĩ. Được rồi, ta vẫn là đi phía trước nhìn xem hai người kia thế nào đi, xem ra ta quả thật không phải thám tử liệu. Suy tư hồi lâu cũng lãng phí không ít tế bào não, ổ kỳ nọ sửng sốt không có phát hiện đầu mối gì. Gian phòng cũng nhìn, người cũng nhìn, hành lý cũng lục soát, ổ kỳ nọ quy dây sửng sốt đạt đến cùng nị sĩ mù dạ cảnh quan một cái tiêu chuẩn, thậm chí thẳng lợi cổ gọ rồ. Nị sĩ mù dạ cảnh quan, những người này ở trong thật sự có hung thủ. Ổ kỳ nọ xít, ta nói. Hung thủ tiên sinh, nể tình ta ngươi có thể tự thú sao? Ổ kỳ nọ cũng cân nhắc qua dùng huyễn thuật ma thuật, nhưng cái này cũng chỉ có tại biết hung thủ là ai điều kiện tiên quyết mới có thể thi triển, nếu như lung tung thi triển, ổ kỳ nọ ngược lại trở thành cái tiêu kẻ khả nghi nhất, chẳng lẽ lại đem tất cả mọi người kéo vào huyễn thuật tra tấn một lần? Quá kinh khủng đi, hơn nữa thi triển huyễn thuật về sau người kia sẽ có rõ ràng di chứng, hầu ngôn loạn ngữ tinh thần hệ bại suy sụp, người sáng suốt vừa nhìn liền biết có vấn đề. Cho nên, ổ kỳ nọ cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý nghĩ này, vẫn là nhờ người ngoài càng đáng tin. Dù kỳ có nói, no. Vậy ta cũng đi xem một chút đi, vừa bạn ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút đại danh đỉnh đỉnh vạ ruột thám tử. Ok, đi theo ta. Cùng nhị sĩ mũ dạ cảnh quan lên tiếng chào hỏi sau, ổ kỳ nọ bên cạnh đợi dù kỳ có tiến về đoàn tàu xe sang trọng toa. Lúc này, vạ ruột cùng cô nạn đã đại khái sợi rõ ràng cái này lên vụ án rắc rối phức tạp nhân vật quan hệ, hung thủ cũng cơ bản có nhân tuyển, đúng lúc ổ kỳ nọ mang theo dù kỳ có cứ đi như thế đi qua. Nha, hai vị, bản án tiến triển như thế nào? Cắt tỉa không sai biệt lắm, hung thủ đã trải qua cơ bản xác định. Nói chuyện là cô nạn, nhưng ở ổ kỳ nọ đến xem, hắn cảm xúc lại có chút kỳ quái, rõ ràng hung thủ đã trải qua xác định, vì cái gì vẫn là một bộ sầu mi khổ kiểm á từ đây. Ổ kỳ nọ nhíu mày, tò mò hỏi, làm sao vậy, không phải biết hung thủ hả, làm sao vẫn bộ biểu tình này? Đúng, đúng bắt được hung thủ, bất quá hung thủ. Cô nạn do dự một chút, chậm rãi đem sự tình đại khái tình huống nói một lần. Nghe xong cô nạn trần thuật, ổ kỳ nọ sợ ngây người, kẻ tình nghi hết thảy có 12 người, kết quả là 12 người này đều là hung thủ, một người một đao, mỗi một đao đều cắm ở giặt triệt tiên sinh buồng tim tử bên trong, gọi là cái đao á. Ổ kỳ nọ cười khổ, cái này hắn rốt cuộc minh bạch cô nạn tại sao là bộ biểu tình này, đừng nói là hắn, liền ổ kỳ nọ bản thân đều chưa nghe nói qua như thế kỳ hoa hung thủ, hợp lại đây là thành đoàn phạm án á được, các ngươi sau này chuẩn bị làm sao làm, trực tiếp đi vạch trần bọn hắn sao? Cô nạn chính là vì này mới khổ não, thân là Nhật Bản cảnh sát chúa cứu thế, không thể phủ nhận cô nạn có một khỏa chính nghĩa trái tim. Hung thủ nếu giết người, như vậy nên đón hắn chắc chắn là luật pháp chế tài, nhưng mà tình huống lần này khác biệt, hung thủ thân phận là người ngoại quốc, trong đó có Hy Lạp bác sĩ, lão mỹ phu thương thư ký, Anh quốc mỗ bộ đội sĩ quan, hùng Gazi quan ngoại giao, Pháp quốc quý tộc vân vân. Làm ổ kỳ nọ nghe cô nạn nâng lên những người này thân phận một khắc này, trực tiếp chết lặng. Ổ kỳ nọ, nơi này là thám tử lừng danh cô nạn thế giới đi, ta không đi sai phim trường a. Nếu không đi sai, vậy những thứ này các quốc gia quý tộc đều là hung thủ, đây là muốn làm loại nào? Ngươi đây là đang chơi ta sao? Cái này trò đùa có thể một chút cũng không buồn cười. Huống chi người chết vẫn là lão Mỹ một tên phú thương, hạt khe ép đú cờ cờ. Nếu là thật đem những cái này quý báo nắm chặt đi, là thật có thể đối với Nhật Bản nói bye bye. Cuối cùng vẫn là vạ ruột thám tử lên tiếng trước nhất. Thám tử làm việc chính là vạch trần chân tướng sự tình, cho nên chuyện này còn cần từ chúng ta tới làm. Vạ ruột nội tâm cũng rất xoắn xuýt, hắn rất tức giận cũng rất bất đắc dĩ, đều nói pháp không trách chúng, chuyện này thật là một kiện ví dụ rất tốt. Tại cái kia 12 trong đao, ai cũng không rõ ràng cái kia một đao là vết thương chí mạng, cho nên hung thủ căn bản là không cách nào xác định, nhưng đám người này cũng đều là hung thủ. Nhưng thân là thám tử, nói ra chân tướng của sự thật là trách nhiệm của hắn, về phần về sau như thế nào, đến lúc đó rồi nói sau, giao cho Nhật Bản cảnh sát đi đau đầu đi. Kết quả là, Okino, Zuki có cùng cô nạn liền đi theo tọa ruột bước chân, đi tới bên trong một cái bao xương lớn nhất, bắt đầu rồi bản thân suy luận. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt. Chương 205, đoàn tàu cùng thám tử 10 giặt chết bị giết một tháng kiện, tại bẹn chùm thám tử và rốt, ẹ đỏ gạ họa cổ nạn cùng ổ kỳ nọ xịt dưới sự trợ giúp, hoàn toàn kết án. Người chết giặt chết bởi vì liên quan tới 5 năm trước cảm sật dòng thượng tá ra vụ án bắt cóc, cũng giết chết thượng tá nữ nhi, dẫn đến người một nhà lần lượt tự sát, liền nữ bộ tiểu thư cũng bị liên lụy dẫn đến tự sát thân vong, từ đó ảm sật dòng thượng tá người một nhà chỉnh tề tề chạy tới địa phủ đưa tin. Mà cái này 12 vị cùng 5 năm trước người chết đều có trình độ nhất định thân thuộc quan hệ, đây mới là bọn hắn phạm án chân chính động cơ, mục đích đúng là báo thù, vì dối chương chính nghĩa bọn hắn không oán không hối. Về phần tại sao là đâm người chết 12 đao, chính là vì để mỗi cái trên thân thể người đều gánh vác lấy tội danh giết người, cứ như vậy tất cả mọi người trốn không thoát luật pháp chế tài, không có người có thể chạy thoát, không có người. Cuối cùng, cái này lên vụ án từ ổ kỳ nọ xịt cáo chi hộp cái đô nỉ xì mù dạ cảnh quan, khi hắn nghe được tin tức này trong ngáy mắt, một hơi không có chuyển lên trực tiếp xỉu. Ổ kỳ nọ cũng có ném một cái ném không có ý tứ, không có làm cửa hàng trực tiếp nói cho đối phương biết trận tướng, thực sự quá tàn nhẫn. Liên tỉnh nhị sĩ mụ dạ cảnh quan sau, ổ kỳ nọ đề nghị trực tiếp cho hộp cái đồ cảnh sát tổng bộ gọi điện thoại, làm trên mặt đám người kia đi cãi cỏ đi. Mà cái này một đề nghị chiếm được nhị sĩ mụ dạ cảnh quan mãnh liệt tán thành, mà chuyện này đến nơi này cũng liền không sai biệt lắm kết thúc. Và do thám tử, lần này thực sự là vất vả ngươi, không có ngươi cái này lên án giết người còn không biết lúc nào có thể giải quyết. Ổ kỳ nọ nói là lời thật lòng, dù sao chuyện này liên lụy đến 5 năm trước thượng tá một nhà bị giết vụ án, không có vả ruột là thật không được. Vả ruột nhẹ nhàng mà lắc đầu, ngươi cũng giúp ta chiếu cố rất lớn, vì biểu đạt ta cảm tạ, xuống xe lửa sau ta mời người tham quan ta tại hộp cải đồ ra như thế nào, thuận tiện bơi chung chơi phong cảnh hộp cải đồ. Vô cùng vinh hạnh. Giặt chết tiên sinh bị giết một án kiện mặc dù kết án, nhưng tiệm châu đáo lao bản bị giết một án kiện vẫn còn tại xử lý bên trong, chắc hẳn lúc này nhị sĩ mù dạ cảnh quan đã trải qua vội vàng tối bụi, nhất là tại thám tử lường danh mọ gì cổ gọ rồ một bên quấy nhiều dưới tình huống, vụ án càng phát thơm ảo. Cô nạn, bên này bản án liền giao cho ngươi, về phần manh mối phương diện ngươi có thể hỏi dù kỳ cỏ tỉ tỉ, hắn ở một bên đều nghe được. Cô nạn sắc mặt tối đen, trợn trắng mắt, tức giận nói, này này, ngươi là thật chiếu cô ta à, ta thế nhưng là mới vừa giải quyết cùng một chỗ siêu cấp khó khăn bản án ấy. Ổ kỳ nọ cũng không mắc lửa, đối với ổ kỳ nọ đậu đen rau muốn nhìn như không thấy, có đúng không, ta làm sao nghe nói lần này chủ lực là bà ruột thám từ đâu, tiểu tử ngươi kết quả là cũng không sao cả giúp một tay đi. Nghe vậy, cô nạn biểu lộ cứng đờ, cười ngượng ngùng một tiếng, ha ha, nào có ngươi đây là nghe ai nói, ta cũng bỏ khá nhiều công sức tốt à. Cô nạn giải thích là như thế tái nhợt vô lực, liền dù kỳ cọt đều không nhìn nổi. Tốt tốt, xe lửa buổi sáng thì sẽ đến xạ bộ rổ, trước lúc này nhất định phải đem vụ án này giải quyết. Tiểu Tân, lần này liền vất vả ngươi. Mẹ! Cô nạn sắc mặt tối đen, khó tin nhìn lấy nhà mình lão mụ, ánh mắt bên trong lộ ra từng tia tuyệt vọng. Liền nhà mình lão mụ đều hướng về ngoại nhân, hắn đứa con trai này là một chút địa vị cũng không có. Du Kỳ có giả bộ không thấy được cô nạn khẩn cầu, quay đầu cùng Ổ Kỳ nó nói đến thì thầm. Giang giác! Cô nạn dần dần hóa đá. Vif cuối cùng, cô nạn chấp nhận tiếp nhận vụ án này, kết quả chính là trong nửa giờ ngắn ngủi liền bắt được người này hung thủ. Bất quá, hắn không có chứng cứ. A ha ha ha, lúc này, trong dạng ổ kỳ nọ, cô nạn vẫn còn dù kỳ có ba người chính ngồi cùng một chỗ, thảo luận tiếp xuống hành động. Xin ý chia, ngươi thật không có chứng cứ sao? Đúng vậy a, thủ pháp mặc dù phá giải, nhưng chính là không có chứng cứ a. Cô nạn ngồi ở bên giường, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc cũng bị cạo thành ổ gà hình. Vậy làm sao bây giờ a xin ý chia, xe lửa lập tức phải đến xạ bộ rồ, tại không bắt được hung thủ liền không còn kịp rồi. Ta chính đang nghĩ biện pháp à, thật là phiền chết, nếu có thể lại lục soát một lần hành lý liền tốt, nói không chừng chứng cứ liền ở đó. Dù kỳ có như có điều suy nghĩ, lục soát hành lý a, quả thật có chút khó làm, nói không chừng bọn hắn đều sẽ không đáp ứng. Nói đúng là a, hơn nữa ta tò mò là đương thời người kia là thế nào đem chứng cứ ẩn giấu, ta vậy mà không có phát hiện. Nói đến chỗ này, cô nàng càng là hối tiếc không thôi, sớm biết lúc ấy nên cẩn thận hơn một chút. Khả năng hắn lúc ấy giấu ở địa phương khác đi, thì như nhà vệ sinh. Cô nàng cũng nghĩ qua những khả năng này tính, cho nên phía trước vài phút đã trải qua đi nhà vệ sinh đã tìm, kết quả tự nhiên không thu hoạch được gì. Đúng rồi Okino, ngươi là có thể giúp ta đúng không? Nguy nan ở giữa, cô nạn đột nhiên quay đầu một mặt khao khát nhìn về phía Okino, hắn đột nhiên nghĩ đến đối phương thế nhưng là cảnh sát ấy, loại sự tình này hẳn là việc rất nhỏ đi. Nhưng mà, Okino lại quyết đoán cự tuyệt hắn. "Không, ta cũng không giúp được ngươi." "A, tại sao như vậy a?" Cô nạn dần dần tuyệt vọng. "Vief Okino đối với này xem thường, cái gì dạng này không dạng này, ngươi không phải biết hung thủ là ai chưa? Nói cho ta biết, nói cho ta biết ta liền để hung thủ chủ động đứng ra thừa nhận mình là phạm nhân." "Ha ha, ngươi không có đang nói đùa." Cô nạn bản năng cho rằng đối phương tại lấy chính mình làm trò cười. "Ta làm để không có nói đùa, đừng quên thân phận của ta thế nhưng là ma thuật sư." Cô nạn một mặt một bức, mắt trợn trắng lên theo một con cá chết tựa như mở ra trào phúng hình thức. "A ha ha, để hung thủ nhận tội cùng ngươi là ma thuật sư có quan hệ gì? Muốn ta nói, cùng nói ngươi là ma thuật sư, còn không bằng bảo ngươi thần côn càng thích hợp một chút." Ô ký nọ thần sắc không thay đổi, điểm ấy trào phúng cường độ hắn sớm thành thói quen, ngược lại là một bên rủ kỳ có thần sắc khẽ động, nhìn về phía ổ kỳ nọ ánh mắt có chút khác biệt. "Nói một chút đi hung thủ là ai, nói sớm một chút ra hung thủ là ai, vụ án này cũng có thể sớm kết thúc một chút, xuống xe về sau ta còn muốn cùng vã lộ thám tử cùng đi nhà hắn tham quan đâu, thuận tiện thưởng thức một chút hộp cái đồ cảnh sát, lớn như vậy ta còn chưa tới qua hộp cái đồ đây." "Hừ hừ, nói cho ngươi cũng không sao, chính là cái kia chân châu chủ tiệm thư ký, đây hết thảy đều là hắn làm." "A, nguyên lai là vị kia nam bí mật a." Ô ký nọ ở trong đầu tìm tòi một chút người này á tử, lập tức hiện lên một vị mang theo kính mắt toàn thân gầy yếu nam tử. "Ôi chao nha nha, thật không nghĩ tới gầy yếu như vậy người vậy mà lại là hung thủ. Nếu biết hung thủ là người nào vậy ta liền xuất phát, lặng chờ tin tức tốt của ta đi." Vừa nói, ô ký nọ liền chuẩn bị đứng dậy đi người kia bao xương nhìn xem, trái lại cổ nạn là giật nảy mình, phản phất không nghĩ tới ô ký nọ ra hỏa này vậy mà thật muốn đi, đây không phải đánh rắn động của hạ không được, kiên quyết không được. "Người cái này diễn trò lại còn làm toàn bộ, ta tin còn không được sao?" "Ô ký nọ, ngươi làm là như vậy đánh rắn động cỏ, sẽ tạo thành không có thể vãn hồi hậu quả." Cô nạn sắc mặt nghiêm túc. "Này này, ngươi lo lắng cái gì kinh a?" Ô ký nọ một mặt nhẹ nhõm chụp chụp lỗ thai, không chút nào đem cô nạn lo lắng để ở trong lòng. "Ba, giấy thay bay. Lại nói ta là cảnh sát ấy, điểm này ta có thể so sánh ngươi rõ ràng, nếu ta dám làm như thế tự nhiên ta có đạo lý của ta." Ô ký nọ lắc đầu, không kiềm hãm được đánh cái hà hơi, rằng có mấy giờ hắn đã sớm buồn ngủ. Mắt thấy cô nạn còn muốn giải thích cái gì, ô ký nọ khoát tay chặt lại bá khí điệu nói ra, "Tốt thám tử lừng danh, kế tiếp là đại nhân thời gian. Ngươi một đứa bé cũng không cần ngủ nhúng vào, đi ngủ mới là ngươi bây giờ chuyện nên làm." Nói hoa, ô ký nọ nhìn về phía rủ kỳ cỏ, rủ kỳ cỏ tỉ tỉ, cô nạn liền nhờ ngươi. "Được, ta đã biết, vừa vặn ta và xỉn chan rất lâu không có ngủ chung cảm giác nữa nha." A hống 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 vừa dứt lời, cô nạn phía sau mát lạnh, trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ cực kỳ dự cảm không tốt. Quả nhiên, một giây sau cô nạn vị này học sinh tiểu học lập tức bị một mặt từ ái nụ cười rủ kỳ cỏ ôm vào trong ngực, dùng bản thân bóng loáng khuôn mặt dùng sức cọ lấy cọ để. Lúc này cô nạn phảng phất một cái hiểu điệu tiểu muội muội, không hề có lực hoàn thủ, thời gian dần qua đắm chìm trong mâu thân yêu mến bên trong không cách nào tự kiềm chế, có thể nói thực thống khổ cũng khoái hoạt lấy. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt. Chương 206, đoàn tàu cùng thám tử cuối cùng. Đạ Tạ Nam bí mật bên ngoài dạ ổ kỳ nọ gõ cửa một cái, chờ trong chốc lát sau hung thủ quả nhiên một mặt mờ mịt mở cửa phòng ra, khi thấy đứng ngoài cửa là ổ kỳ nọ sau, trên mặt của người nọ rõ ràng lộ ra nghi hoặc. "Xin hỏi ngươi?" Ổ ký nọ cũng không dự định nhiều tất tất, nâng tay phải lên nhẹ nhàng bung lên, nam bí mật hai mắt lập tức lộ ra một cỗ mê mang, bất quá cái này tia mê mang rất nhanh liền bị sợ hãi lấy thay. "A, không được qua đây a, không cần ăn ta." "A a a a a a," hoảng sợ tiếng thét chói tai lần nữa vang vọng đêm tối, gần tới bao xương cửa phòng lập tức bị người từ bên trong mở ra, nô ra từng cái đầu không hiểu nhìn về phía ngoài cửa. Nhị sĩ mũ giả cảnh quan cùng mọ dĩ đại thúc cũng tuần tự chạy tới nơi này, bất quá rất nhanh liền bị trước mắt một màn này cho kinh động. "Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Ổ ký nọ tiểu tử. Mặt của đại thúc sắc ban đầu là khẩn trương, còn tưởng rằng lại ra án mạng đâu, nhưng mà đến rồi hiện trường về sau chỉ còn lại khiếp sợ và không hiểu. Nị sĩ mũ giả cảnh quan trên mặt cũng viết đầy mộng bức hai chữ, ngơ ngác nhìn qua một mặt hoảng sợ kêu to thậm chí nước mắt nước mũi bay tứ tung nam bí mật tiên sinh, trong lòng rất là không hiểu. "Cái này, ô kỳ nọ lao đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a?" Nị sĩ mũ giả cảnh quan nói ra ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người, mỗi người đều thẳng thắn nhìn chằm chằm ô kỳ nọ, còn có một bộ phận người là tò mò nhìn nam bí mật, ở trong đó liền bao quát cổ nạn cùng dù kỳ cò. Tại liên tưởng vừa rồi đối phương lời nói về sau, cô nạn lập tức hiểu cái gì. "Cái này sao có thể, hắn rốt cuộc là làm sao làm được, hung thủ vậy mà cũng khai." Nam bí mật thanh âm từ vừa rồi bắt đầu liền thủy chung tái diễn một câu, "Là ta giết chúng ta xã trưởng, là ta giết chúng ta xã trưởng, cho nên tại chỗ bọn hắn coi như tại ngốc cũng hiểu chuyện đã xảy ra, nguyên lai vị này nhìn như gầy yếu nam bí mật lại chính là lần này đoàn tàu án giết người chân chính hung thủ, thực sự là thật bất khả tư nghị." Nị sĩ mù dạ cảnh quan. "A, ta tại, thế nào sao ổ kỳ nọ lao đệ? Ngươi đều thấy được đi, hung thủ là ai đã trải qua rất rõ ràng. Bây giờ có thể bắt người." Ô ký nọ bình thản thanh âm tại nị sĩ mụ dạ cảnh quan vang lên bên hai, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng của hắn đột nhiên có chút sợ sệt, đây hết thảy thực sự quá quỷ dị, trước mắt vị này nam bí mật phảng phất nhận lấy một loại nào đó chớ chú, không ngừng nói bản thân phạm vào sai lầm. Hắn thật chỉ là một tên pháp y sao? Nị sĩ mụ dạ cảnh quan nhịn không được tại nói thầm trong lòng, nhưng động tác trên tay lại là không chậm, từ phía sau lấy quổng ra kết một tiếng liền đem nam bí mật hai tay chế trụ, cùng lúc đó ô ký nọ cũng giải trừ đối với hắn huyễn thuật ảnh hưởng, nam bí mật cũng bởi vậy khôi phục ý thức. "A, không cần a, không cần a. Ta đều nói ta tất cả đều nói rác." huyễn tượng biến mất, nam bí mật hai mắt khôi phục thanh minh, bất quá bởi vì mới vừa tra tấn để tinh thần của hắn hề hoài không chịu nổi, phía sau đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, bây giờ một thanh tỉnh lại thêm tiểu phong như thế thổi, thổi thân thể của hắn run rẩy. Chờ hắn triệt để hoàn hồn sau, lại phát hiện mình đứng trước mặt lại là nhị sĩ mù dạ cảnh quan, đầu óc trực tiếp bắt. Trước một giây hắn đang bị một đám zombie đại quân chưa ở giữa, kém một chút liền bị điểm mà ăn, đáng sợ nhất là đám này zombie vẫn còn có thần trí, ở trước mặt mình thảo luận là hấp ăn ngon vẫn là dầu chiên ăn ngon. Đến cuối cùng nói cái gì bản thân không thể ăn, muốn đưa bản thân đi 18 tầng địa ngục thanh tẩy trên người tội ác, kết quả là vì không đi địa ngục đưa tin, hắn đem hắn đời này đã làm bỏ lỡ một cái không sót nói hết ra, bao quát bản thân hồi nhỏ lén lén lấy đi cách ly nữ hài nhi đồ lót thưởng thức nghệ thuật loại này được nhỏ, đều thổ lộ không còn một mảnh. Đương nhiên, đem chân châu chủ tiệm sát hại sự tình cũng cùng nhau nói ra. Lúc này, nam bí mật nội tâm là hỗn loạn, zombie đâu? Zombie tại sao không thấy, còn biến thành cảnh sát, đây là xương sao một chuyện? Đang đóng phim sao? Ta, nhị sĩ mụ dạ cảnh quan, cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nam bí mật tiên sinh, vì ngươi cùng lần này ám sát vụ án có trọng đại quan hệ, ta hiện tại lấy một cái đồ cảnh sát danh nghĩa, chính thức đối với ngươi tiến hành bắt, chờ đoàn tàu đến trạm về sau cùng chúng ta đi trong cục một chuyến đi. Nhị sĩ mụ dạ cảnh quan mặc dù nói luyện chuyển một chút, nhưng căn cứ vừa rồi ra của đối phương hiện đến xem, hung thủ chính là người này không có chạy. Cuối cùng, nam bí mật vẫn là để nhị sĩ mụ dạ cảnh quan mang đi, mặc dù dọc theo con đường này hắn một mực la hét mình là vô tội sự tình giống như cứ như vậy hí kịch tính giải quyết, nhưng mà kỳ quái chính là bọn hắn mặc dù kinh ngạc nam bí mật biểu hiện, tại sau đó lại không chút nào hoài nghi chuyện này cùng ổ kỳ nọ có liên quan, rõ ràng chuyện này kẻ khởi xướng chính là ổ kỳ nọ bản nhân, nhưng tất cả mọi người bọn họ đều là một bộ thái độ không ngó ngàng, cái này quá kỳ quái đi. Kỳ quái, quá kỳ quái, bọn hắn đến cùng là thế nào? Vẫn còn lão mụ, nàng giống như cũng có điểm gì là lạ, đợi nam bí mật bị nhị sĩ mụ dạ cảnh quan mang đi sau. Cô nản tới lặng lẽ đến ổ kỳ nọ bên người, chọc chọc ống quần của hắn. Ta nói ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì, hắn tại sao sẽ đột nhiên ở giữa biến thành dáng vẻ đó, vẫn còn cô nản ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm ổ kỳ nọ, gàn từng chữ một. Ngươi đối bọn hắn thi triển thôi miên đúng không, tựa như lần trước hồn mẹ tụ hội lần kia trong vụ án, ngươi ở đây trên xe đối với hai người kia làm như thế. Nha, xa xưa như vậy vụ án ngươi đều nhớ, trí nhớ không tệ a. Ổ kỳ nọ lông mày nhíu lại, có chút hăng hái nhìn lấy cô nản. Hừ hừ, ngươi là đầy bất quá ta. Cô nàng đưa ngón trỏ ra chỉnh sửa một chút kính mắt, mà trên tấm kính giống như phản xạ một đạo bạch quang. Rõ ràng xảy ra như vậy kỳ quái sự tình, bọn hắn vậy mà không có chút nào nghi vấn, trừ mới bắt đầu kinh ngạc bên ngoài cho đến bây giờ không ai đối với ngươi đưa ra nghi vấn. Là cá nhân đều có thể nhìn ra nam bí mật không thích hợp, nhưng kỳ quái liền kỳ quái ở nơi này điểm, nếu như không phải ngươi thi triển thuật thôi miên, bọn hắn làm sao thờ ơ thậm chí nhìn như không thấy. Đúng vậy, cùng chuyện lần đó kiện một dạng, ngươi khẳng định đối bọn hắn thi triển thuật thôi miên, nếu như không phải như vậy căn bản là không cách nào giải thích nam bí mật mới vừa kỳ quái biểu hiện. Cô nàng tự tin vô cùng đem chính mình cho rằng chính xác suy luận nói ra, nhưng ổ kỳ nọ lại ngoài ý muốn trầm mặc. Ấy, ngươi tại sao không nói chuyện, còn có ngươi đó là cái gì biểu lộ à, ta nói không đúng sao? Ừ, chứ không nói đúng hay không vấn đề, ta hiện tại tò mò là, ngươi vậy mà có thể nhớ kỹ chuyện này, thật làm cho ta ngoài ý muốn. À, ngươi lại nói cái gì chờ một chút, nói như vậy ngươi thừa nhận ngươi mới vừa mới đối với bọn hắn dùng thuật thôi miên. Ổ kỳ nọ không nói chuyện, xem như chấp nhận. Hắn mới vừa xác thực thi triển ám chỉ tính huyễn thuật, về phần mục đích đúng là khiến cái này người theo bản năng xem nhẹ nam bí mật phản ứng dị thường cùng chính mình quan hệ, cũng chính là tục xưng ám chỉ. Loại này đơn giản ma thuật, đối với hiện tại ổ kỳ nọ mà nói dễ như trở bàn tay. Bất quá để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, tiểu tử này vậy mà không có phản ứng, mặc dù lần này ám chỉ tính huyễn thuật uy lực không lớn, nhưng là không phải thông thường có thể chống cự. Hơn nữa loại này huyễn thuật vô thanh vô tức, không ai có thể đào thoát. Nhưng kỳ quái liền kỳ quái tại, tiểu tử trước mắt này vậy mà một chút việc mà đều không có. Cái này không khoa học á, ổ kỳ nọ xịt chẳng lẽ nói tiểu tử này có thể miễn dịch bản thân ma thuật hay sao? Thấy ổ kỳ nọ nửa ngày không nói chuyện, cô nàng càng thêm khẳng định bản thân suy luận tính chính xác, bất quá kỳ quái còn có một chút. Lại nói ngươi đến cùng là lúc nào thôi miên bọn hắn đó à, còn có ngươi dùng là phương pháp gì, ta vậy mà một chút cũng không nhìn ra. Ấy, ngươi tại sao không nói chuyện? Uy, ngươi đây là cái gì ánh mắt à, ngươi cái tên này sẽ không phải là bị ổ kỳ nọ nhìn chằm chằm thời gian dài như vậy, cô nàng trong lòng một trận ác hẳn. Đi hai bước. A. Cô nàng một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Ổ kỳ nọ mặt không biểu tình đi hai bước, đi về phía trước hai bước. Đi hai bước, có ý tứ gì? Mặt chưa ý tứ, đi về phía trước hai bước thử nhìn một chút. Ổ kỳ nọ giật dây nói. Cái gì à, ngươi ôi chao nha, đừng nói nữa để ngươi đi hai bước liền đi hai bước, nghe ta chuẩn không sai. Cô nạn khoe miệng giật một cái, nói thầm một câu luôn cảm giác không có chuyện tốt. Lời tuy như thế, cô nạn vẫn là nhấc chân phải lên nhẹ nhàng bước một bước về phía trước, mà như vậy thông thường một bước vậy mà xảy ra ngoài ý muốn. Chậm chân một cái, ngửa mặt chỉ lên trời, đầu váng mắt hoa, thiên địa điên đảo. Thấy cảnh này, ổ kỳ nọ cười quả nhiên. Ta ma thuật không có mất đi hiệu lực, vận rủi ma thuật hiệu quả vẫn là tiêu chuẩn, có lẽ trước đó là cường độ không đủ à. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 207, trong núi tuyết bóng người buổi sáng 7 giờ rưỡi, đoàn tàu rốt cục tại xã Bộ Dô Đình chỉ chạy, hai kiện vụ án hung thủ tại nhị sĩ mù dạ cảnh quan dưới sự hướng dẫn, đi ra đoàn tàu, cuối cùng bị sớm đã chờ ở chỗ này một cái đồ cảnh sát tiếp nhận. Còn Oki nọ đoàn người hạ lạc. xuất hiện đầu xe dừng lại sau liền cùng vạ ruột thám tử bơi chung chơi một cái đồ đi. Cố Nản cũng cùng tiểu gian vẫn còn đại thúc đi bái phòng vị kia hạ mạ mộ tổ nạt sở tiểu thư. Dù kỳ cỏ, tự nhiên cùng lão công của mình tiểu đỏ rủ xạ cụ cùng đi xạ bộ rổ cưỡi ngựa bắn tên. Tóm lại cái này lên vụ án đến nơi này tính là chân chân chính chính kết thúc. Đối với một cái đồ ổ kỳ nọ hiểu cũng không nhiều, ngược lại là vạ ruột so với hắn cái này người địa phương hiểu rõ hơn một cái đồ. Về sau hai người tuần tự đi thăm văn kiện con núi, vườn bách thú, nông trường, còn có tên hộp cái đồ hạc đầu đỏ, màu trắng người yêu sô cô la nhà máy chứ danh cảnh điểm, nhất là ban đêm văn kiện con núi, cảnh sắc là thật đẹp không sao tả xiết, không thể không khiến người ta kinh ngạc thán nó mị lực. Tận tới đêm khuya 10 điểm hai người lúc này mới dập tắt tiếp tục tham quan du lịch tâm tư, đi dạo một ngày thực sự quá mệt mỏi. Về sau, tại vạ ruột dưới sự hướng dẫn, hai người tiến về vạ ruột biệt thự. Vạ ruột biệt thự cũng không ở thị khu, ngược lại ở một tòa tuyết sơn chỗ giữa sườn núi, phóng tầm mắt nhìn tới trắng phèo phèo một mảnh. Rời xa thành thị viên náo làm cho tâm thần người yên tĩnh. Để ổ kỳ nọ không thể không cảm thán, Nhật Bản người thực biết chơi, tùy tiện ngay tại trên núi xây biệt thự, đây nếu là phóng tới Đông Phương còn không vài phút cho người mở ra. Tất cả đều là con em ngươi vi phạm luật lệ kiến trúc, hủy đi hủy đi hủy đi. Lúc này, hai người khoảng cách biệt thự vẫn còn như vậy hơn 20 phút lộ trình, ổ kỳ nọ liền dẫn đầu gợi chuyện, đồng thời cũng thưởng thức chung quanh cảnh tuyết. Ha ha, nói đến tuyết thực sự là không thể không khiến ta nghĩ tới một cái tên. A, là cái gì? Tuyết nữ. Tuyết nữ. Và rốt thám tử nhướng mày, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này. Ô Ký nọ thấy thế cười ha ha một tiếng, đại khái cho vạ ruột giải thích một chút tuyết nữ sự tình. Thì ra là thế, dựa theo ngươi mới vừa nói cái này tuyết nữ là Nhật Bản truyền thuyết yêu quái. Đối với cái này loại trong thần thoại mới tồn tại quỷ quái tạp đàm, vạ ruột biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Đúng vậy, không nói gạt ngươi ta tại trước đó vài ngày cũng đi một lần núi Phú Sĩ, ý đồ đi tìm trong truyền thuyết tuyết nữ, về phần kết quả. Rõ ràng, ta thất bại. Ô Ký nọ bản thân trêu chọc để vạ ruột cười ha ha. Ha ha, Ô Ký nọ pháp y ngươi thực sự là quá thú vị. Nói thật tại Tây Phương cũng lưu truyền rất nhiều quỷ quái tạp đàm thậm chí anh hùng truyền thuyết. A, nói một chút, vừa bạn ta đối với Tây Phương truyền thuyết cũng rất cảm giác hứng thú. Ừ, ngươi biết chúng ta bên kia tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân, cho nên trong lịch sử ra đời rất nhiều anh hùng, tỉ như hiện nay còn tại Lào Mỹ bên kia truyền lưu đội trưởng truyền thuyết, thực sự là chủ nghĩa anh hùng cá nhân cực hạn thể hiện. Cái gì? Ngươi nói là Captain America? Okino không bình tĩnh, bốn chữ này với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm a. Okino, chẳng lẽ nói nơi này cũng không phải là cô nạn thế giới, là mạ bộ thế giới hay sao? Vạ ruột tiên sinh, cái đội trưởng này thật chỉ là truyền thuyết sao? Ô Ký nọ biểu lộ trở nên hết sức nghiêm túc. Vạ ruột nghi ngờ trong lòng, tại sao biết cái này sao hỏi, chẳng lẽ lại vị đội trưởng kia vẫn là chân thực tồn tại không thành, cả Captain America chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ngay sau đó vạ ruột tiếng nói nhất truyền. Ha ha, xem ra Ô Ký nọ pháp y đối với Tây Phương chủ nghĩa anh hùng vẫn là rất ưa thích. Nghe vậy, Ô Ký nọ lắc đầu cười khổ nói, may mà, ta vừa rồi nghe ngươi nói cả Captain America nhất thời có chút kích động mà thôi, không phải thật tồn tại liền tốt. Vạ ruột trong lòng có chút không hiểu đâu. Ổ Kỳ Nọ biểu lộ hắn thấy thật sự là quá kỳ quái, cái loại cảm giác này phản phất đối phương thực sự gặp qua cả Captain America một dạng, bằng không phản ứng cũng sẽ không lớn như vậy. Thân là thám tử vạ ruột rất tin tưởng trực giác của mình, nhưng chuyện này rất rõ ràng dính đến đối phương bí mật, hắn lại không có ý tứ hỏi nhiều, đành phải đem cái này kia nghi vấn áp đảo đáy lòng, thậm chí manh động lần sau đi Lào Mỹ bên kia lúc cẩn thận điều tra một chút vị này trong truyền thuyết anh hùng, nói không chừng thực sự biết ban điều tra cái gì kinh động như gặp thiên nhân tin tức. Ổ Kỳ Nọ trong lòng may mắn, còn tốt nơi này không phải mạ mèo. Đội trưởng chuyện này chỉ là một cái nho nhỏ nhặt đệm, về sau hai người lại hàn huyên trò chuyện với nhau chuyện lý thú, và ruột thám tử nói rất nhiều những năm gần đây chu du các quốc gia kinh lịch, nói ổ kỳ nọ cũng là sinh lòng hướng tới. Đồng dạng ổ kỳ nọ cũng giảng thuật không ít Đông Phương sự tình, thì như Đông Phương công phu cùng độc trúc tại Đông Phương chuyện thần thoại xưa. 20 phút nhoáng một cái mà qua, một tòa thật to biệt thự cũng thời gian dần qua đập vào mi mắt, đây là một tòa rõ ràng Tây Phương phong cách biệt thự, cụ thể ổ kỳ nọ cũng không hiểu nhiều, dù sao châu nhóm liền xong việc. Đến rồi, nơi này chính là ta bây giờ chỗ ở. Thực sự là nguy nga biệt thự. Cùng Suzuki ra biệt thự không giống nhau, trước mắt tòa này khắp nơi lộ ra cao đoan đại khí cùng to lớn, phong cách rõ ràng không giống nhau. Tạ ơn, mau vào ngồi một chút đi, ta chỗ này có rất ít ngoại nhân tới được, trong phòng có thể sẽ có chút cho bụi, xin đừng để ý. Đâu có đâu có, đã có cho bụi ta giúp ngươi quét dọn một chút liền tốt, làm giá ngươi cũng không thể thu ta phí ăn ở, ha 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 ha. Đi vào thuộc về mình phòng trọ, ô ký nọ hơi nghỉ ngơi một chút thuận tiện kỳ tại trong phòng đi đi nhìn xem, cuối cùng là đẩy ra ban công cửa thủy tinh, đi vào ban công. Hoa, phong cảnh thực là không tồi. Đang lúc Okino cảm khái thời khắc, cách vách trên ban công cũng xuất hiện một bóng người. Thế nào Okino pháp y liề, nơi này phong cảnh không tệ chứ? Đúng vậy a, thực sự là xinh đẹp phong cảnh. Okino không chút nào keo kiệt bản thân ca ngợi chi từ cũng hít một hơi thật sâu, không khí rét lạnh đi qua phổi, để Okino toàn bộ người tinh thần chấn động. Ngay sau đó, hai người ngay tại ban công nói mấy câu liền dự định trong phòng, này cũng gần 11 giờ, ban đêm không khí vẫn là 10 phần giá rét, bất quá ngay tại Okino dự định xoay người lại trước một giây, ở xa xa trong đống tuyết hắn giống như thấy được một đạo nhân cái bóng, không khỏi dừng bước. Cái đó là. Ô Ký nọ hết khả năng mở to hai mắt hướng nơi xa nhìn lại, đáng tiếc quá đen trừ một tia hình dáng cái gì cũng thấy không rõ, thế nhưng cái hình dáng càng xem càng giống cá nhân. Và rốt thám tử cũng phát hiện Ô Ký nọ không đúng, liền lên tiếng hỏi thăm. Ô Ký nọ pháp y, ngươi thế nào? Và rốt tiên sinh, ta nhớ là ở bên kia. phát hiện một bóng người. Ổ kỳ nọ chỉ xa xa mảnh rừng cây kia. Theo ổ kỳ nọ phương hướng chỉ nhìn lại, hòa ruột thám tử không có phát hiện bất cứ gì thường nào, trừ tuyết trắng chính là đại thụ, căn bản không có người cái bóng. Hòa ruột tiên sinh, ngươi cái này làm biệt thự phụ cận vẫn còn những người khác ở lại sao?
Ừm.
Theo ta được biết, kề bên này vẫn còn mấy ngôi biệt thự, bất quá khoảng cách ta chỗ này đều có chút xa.
Dạng này à?
Nghe được hòa ruột nói như vậy, ổ kỳ nọ càng phát ra khẳng định bản thân mới vừa nhìn thấy. Hòa ruột thám tử, ta nghĩ chúng ta có cần phải đi kiểm tra một chút, cái này hơn nửa đêm nếu là ở nơi này trong đống tuyết xảy ra ngoài ý muốn, cũng không làm một chuyện tốt. Hòa ruột thảo luận một chút, cũng quyết định đi ra xem một chút, vạn nhất thật sự có người gặp nạn sẽ không tốt. Kết quả là, hai người một lần nữa mặc xong quần áo mang hào mũ, đi ra biệt thự hướng rừng cây xa xa bên trong đi đến. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể đông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 208, cờ rít vì nẹ giật bên ngoài, ổ kỳ nọ cùng bà ruột phân biệt cầm một cây đèn tin, chiếu sáng phương xa hát ám. Trên mặt tuyết động không hề dày, hai người ước chừng đi 2-3 phút liền dừng bước. Đến lúc đó, ổ kỳ nọ nhìn chung quanh một vòng đại khái nhìn một chút, gật đầu nói, ừ, không sai biệt lắm chính là kề bên này, tìm xem một chút đi, chú ý an toàn.
Được.
Vì lý do an toàn, hai người cũng không có tách ra, chỉ là lấy đèn tin từng điểm chiếu sáng phía trước cùng bốn phía, xua tan trong rừng hắc ám. Ổ kỳ nọ đi rất cẩn thận, suy nghĩ kỹ một chút cái này khuya khoát xuất hiện ở đây, hoặc là chính là người gặp nạn hoặc là chính là người xấu, cẩn thận một chút cuối cùng không sai lầm lớn. Cùng lúc đó, ổ kỳ nọ cũng trong bóng tối khởi động trong cơ thể ma thuật mạch kín, đem ma lực tản mát cảm ứng chung quanh khả năng tồn tại sinh vật. Bất quá làm như vậy rất hao phí ma lực, hơn nữa thủ pháp quá mức thô ráp, có thể nói khó coi. Làm sao ổ kỳ nọ cũng không có cách, lao ra tử lưu cho mình trên quyển sách kia cũng không có cảm giác ma thuật phương pháp tu luyện, kết quả là cũng chỉ có tự mình tìm tòi. Mở ra cảm giác một khắc này, ổ kỳ nọ liền phân ra một bộ phận tinh lực đi cảm giác chung quanh, động tác trên tay cũng không dừng lại, dùng hết đến xua tan hắc ám. Cùng lúc đó, cảm thụ được thể nội ma lực tiêu hao tốc độ, ổ kỳ nọ cũng không nhịn được cười khổ, lấy loại tốc độ này tiêu hao từ từ, không dùng đến 10 phút đồng hồ liền không có làm.
Ai, ma thuật mạch kín là không may a, quá ít.
May mắn chính là, hôm nay nữ thần là đứng ở ổ kỳ nọ bên này, không ra một phút đồng hồ ổ kỳ nọ trong cảm giác liền xuất hiện một người. Và rốt thám tử, ta tìm được đi theo ta. Nói đến một nửa, ổ kỳ nọ tựa như thỏ bèo một cái xuyên ra ngoài. Thấy thế, và rốt nhìn một chút bản thân mập mạp dáng người cười khổ một tiếng, rời bản thân mập mạp thân thể cũng không thể không nhoáng một cái thoáng một cái đi theo. Ổ kỳ nọ tốc độ nhanh mười mấy giây sau, một cây đại thụ dưới thân, một vị cô gái tóc dài chính dựa vào thân cây thở hổn hển, làm ổ kỳ nọ đuổi tới hiện trường thời điểm đối phương đang dùng thương chỉ mình. Hiển nhiên ổ kỳ nọ chạy trốn động tĩnh đã sớm bị nữ tử phát giác, mà đối phương một cử động kia cũng đem ổ kỳ nọ dọa sợ.
Vị này,
tỷ tỷ, ngươi có thể hay không đừng có dùng thương chỉ vào người của ta, ta cũng không phải người xấu. Nữ tử bất vi sở động, chỉ là bưng cánh tay tiếp tục cầm thương chỉ mình.
Cái này, ta thực sự là người tốt.
Ổ kỳ nọ ra sức vì chính mình giải thích, nhưng tỉnh táo lại sau lại chú ý tới, nữ tử bưng thương cánh tay có chút bất ổn lại trên dưới lắc lư.
Đây là chuyện gì?
Đúng lúc này vạ ruột từ phía sau hì hục xông ra. Ổ kỳ nọ pháp y kìa, phát hiện cái gì? Ổ kỳ nọ không nói gì, chỉ là chỉ dưới tảng cây nữ nhân, cùng lúc đó ổ kỳ nọ cũng trong bóng tối dò xét người này nguy hiểm nữ tử. Mượn nhờ đèn tin cầm tay ánh trăng, nữ tử có được mái tóc dài màu vàng óng, chỉ bất quá lúc này tóc nhưng có chút dơ giấy bẩn thỉu. Hướng xuống quan sát là một trương tinh xảo mặt trái xoan, bất quá phía trên từng kia vết máu lại làm cho người này khêu gợi nữ tử nhiều hơn mấy phần thê thảm.
Vết máu?
Ổ kỳ nọ sững sờ, lúc này mới phát hiện trong không khí xác thực tràn ngập rất nhạt mùi máu tươi, giống như nữ tử này bị thương.
Người bị thương?
Nữ tử vẫn bất vi sở động, nâng tay lên cánh tay thủy chung nắm thương chỉ ổ kỳ nọ.
Thấy thế, ổ kỳ nọ nhíu mày, tâm tư khẽ động liền nâng tay phải lên như thế bung lên, ngay sau đó liền chuyển đến ba một tiếng, tay thương rơi mất.
Cái này, bên cạnh vả rột hoàn toàn không thấy rõ ổ kỳ nọ là thế nào xuất thủ, bất thình lình một chút tay của đối phương thương cứ như vậy rơi mất, quá quỷ dị đi. Ổ kỳ nọ có thể lười nhác giải thích nhiều như vậy, hiện tại cứu người quan trọng, hơn nữa nữ nhân trước mắt này cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, chính là loại cảm giác này để hắn không kịp chờ đợi đi đến đối phương bên cạnh thân, cẩn thận quan sát nữ tử này dung mạo. Bất quá tại ổ kỳ nọ hướng đi nữ tử kia thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân bị một loại nào đó khí cơ khóa chặt đồng thời toàn thân lạnh lẽo. Theo bản năng, ổ kỳ nọ lập tức đem ma lực bao trùm toàn thân, thế là loại cảm giác này rất nhanh liền vô ảnh vô tung biến mất. Ổ kỳ nọ như có điều suy nghĩ lườm nữ tử một chút, rất nhanh liền rời đi ánh mắt, nhưng nữ tử kia trong mắt lại thoáng qua một tia kinh ngạc cùng kinh ngạc. Vì tiêu trừ nữ tử cảnh giác, ổ kỳ nọ lập tức tự báo thân phận.
Ngươi không cần lo lắng, ta là một tên pháp y sẽ không đối với ngươi như vậy, ta hiện tại trước kiểm tra một chút vết thương trên người của ngươi khẩu, ngươi đừng lộn xộn.
Nói xong, ổ kỳ nọ lập tức đem tay của mình bỏ vào nữ tử bụng. Mặc dù có quần áo che chắn, nhưng ổ kỳ nọ vẫn có thể cảm giác được thân thể của đối phương trong nháy mắt căng thẳng lên, cặp kia xinh đẹp con ngươi cũng nhìn chằm chằm bản thân, phản phất lại nói, ngươi nếu là dám loạn động một chút, ngươi liền chết chắc. Bị một đôi tràn đầy sát khí con ngươi nhìn chằm chằm, ổ kỳ nọ cũng là tê cả da đầu, nhưng vẫn là cố nén bản thân khó chịu, lợi dụng ma nhãn dò xét thân thể của đối phương tình huống, đồng thời nhắm lại ánh mắt của mình, dạng này cũng có thể dễ chịu chút. Thật tình không biết, tại ổ kỳ nọ sau khi nhắm mắt không lâu,
Nữ tử nhìn ánh mắt của Ổ Kỳ Nọ lập tức liền thay đổi, nguyên bản tràn ngập sát khí hai con ngươi thời gian dần qua chuyển biến thành kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Mười mấy giây sau, Ổ Kỳ Nọ đột nhiên mở hai mắt ra, lập tức liền ngã hút ngụm khí lạnh, nhịn không được nhìn về phía người này khêu gợi nữ tử, lớn tiếng trách cứ: "Ta nói ngươi là trộm vào ổ ạ, trên đùi hai thương chảy ra, cánh tay ba khu chảy ra vẫn còn phần bụng một thương, nếu không phải ngươi mặc áo chống đạn, ngươi cái mạng già này coi như diện, thực sự là tên hỗn đản." Nữ tử mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không biết là bởi vì đối phương trong thời gian ngắn như vậy liền tra rõ mình đã bị thương thế, vẫn là đơn thuần bởi vì đối phương gọi mình hỗn đản. Ngược lại là sau lưng quả rột thám tử nghe được câu này sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, khẩn trương đi lên phía trước. "Ô ký nọ pháp y y, như lời ngươi nói thân phận của nàng thật không đơn giản a, ngươi tốt nhất vẫn là kiểm tra một chút, nói không chừng ở trên người nàng." "Không cần, trên người nàng đã không có vũ khí, ta kiểm tra qua." Giờ này khắc này, ô ký nọ biểu lộ là phức tạp, bởi vì tại tiếp xúc đến thân thể đối phương một khắc này, thân phận của cô gái hắn liền đã biết được. Xoắn xuýt trong chốc lát, Ô Kỳ Nọ vẫn là quyết định cứu một chút nữ tử trước mắt, coi như vị cổ nạn tiểu tử kia đi. "Và do thám tử không có ý tứ, ta còn cần mượn dùng một chút gian phòng của ngươi." "Ngươi đây là?" "Yên tâm, ta tin tưởng nữ nhân này phải có nghề nghiệp của mình hành vi thường ngày, nếu ta cứu được ngươi, ngươi liền thiếu nợ ta một cái mạng." Cái này nửa câu sau, Ô Kỳ Nọ làm một mặt nghiêm túc hướng về phía nữ tử này nói. Trái lại nữ tử này, đôi trong mắt kia thủy chung dừng lại ở Ô Kỳ Nọ trên người, tựa như đang tự hỏi cái gì. Ô Kỳ Nọ cũng không có cái kia kiên nhẫn, thấy đối phương không nói lời nào trực tiếp động thủ. Một cái tay xuyên qua đối phương hai chân phía dưới, một cái tay xuyên qua gáy, ngay sau đó vừa dùng lực liền đem đối phương bế lên, vẫn là một cái ôm công chúa. Có lẽ là Ổ Kỳ Nọ động tác quá thô lỗ, tại ôm lấy đối phương trong nháy mắt Ổ Kỳ Nọ rõ ràng nghe được rên lên một tiếng, sau đó cũng không để ý đối phương ánh mắt cựu địch, cứ như vậy ôm đối phương từng bước hướng về biệt thự phương hướng đi đến. Thấy thế, Ba Ruột cũng chỉ đành bất đắc dĩ đuổi theo, hơn nữa đối với người này xa lạ nữ tử hắn vẫn ôm cực mạnh cảnh giác. Sau 10 phút, biệt thự, trong phòng Ổ Kỳ Nọ nhẹ nhàng đem nữ tử thả lên giường. Lần này mượn nhờ bên trong nhà ánh đèn, Ổ Kỳ Nọ cuối cùng có thể đem đối phương tướng mạo thấy rõ, quả nhiên là người kia. Mà để Ổ Kỳ Nọ kinh ngạc chính là, một bên quả ruột thám tử vậy mà cũng nhận ra thân phận của đối phương. "Ngươi không phải Lao Mỹ chứ danh minh tinh điện ảnh, cờ rít vì nẹ giờ sao?" Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 209, cùng bèn tỷ trung đụng ngày đầu tiên ngươi vậy mà nhận biết nàng, quả ruột tiên sinh. Ổ Kỳ Nọ kinh ngạc nhìn thoáng qua Quả Rốt. Quả Rốt gật gật đầu, nói: "Ta từng tại bên kia ở qua một đoạn thời gian, tự nhiên nhận biết vị này đại danh đỉnh đỉnh quốc tế siêu sao, bất quá không nghĩ tới, nàng vậy mà lại xuất hiện ở Nhật Bản xuất hiện ở đây." "Thì ra là thế, bất quá từ vị nữ sĩ này thái độ đến xem, nàng hiển nhiên không biết ngươi vị này đại danh đỉnh đỉnh thám tử." Quả Lộ khiêm tốn cười cười, nói đùa: "Ta cũng chỉ là hơi có chút danh mỏng mà thôi." "Đúng rồi Quả Rốt tiên sinh, ngươi nơi này có hỏng thuốc chữa bệnh sao?" "Có, ta cái này liền đi cầm." Quả Rốt gật gật đầu. Trước khi đi lại hơi suy tư liếc mắt nằm ở trên giường đại minh tinh, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Ổ Kỳ Nọ. Và rồi sau khi rời đi, bên trong nhà bầu không khí tựa hồ có chút lạnh, đối mặt đại danh đỉnh đỉnh thiên diện ma nữ Ổ Kỳ Nọ không rõ ràng bản thân bây giờ là cái gì tâm tính, nhất là đối phương vừa rồi vậy mà dùng thương chỉ mình, cái loại cảm giác này thật sự là có đủ hỏng bét. Nhất là người tức giận chính là mình rõ ràng cứu được đối phương, không nói tiếng cảm ơn còn chưa tính, vẫn còn ở nơi đó thả hơi lạnh, đây coi là cái gì? Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Hừ, thái độ ác liệt nữ nhân. Cờ rít vị nệ giật. Cũng chính là vợ máu bèn tỷ là lạnh lùng trường Ổ Kỳ Nọ một chút liền nhắm mắt lại, nàng hiện tại cũng đã nhìn ra đối phương đối với nàng không có ác ý, căng thẳng thân thể cũng vương lòng không ít. Trái lại Ổ Kỳ Nọ, hắn hiện tại có chút ít xoắn xuýt, đang dò xét thân thể đối phương thời điểm liền đã biết đối phương phần bụng bên trong cái kia một thương, mặc dù có áo chống đạn ngăn cản nhưng viên đạn kia vẫn là đánh vào thể nội, mặc dù không sâu nhưng muốn đem nàng lấy ra lại cần phí một phen thủ đoạn. Một phương diện khác Ổ Kỳ Nọ căn bản liền sẽ không chữa trị loại ma thuật, bất quá đối với như thế nào lấy đạn ra hắn nhưng lại có bản thân tự hỏi. Nhưng nghĩ đến bèn tỷ vừa rồi dùng thương chỉ mình lại thêm trong phòng tự nhiên hơi lạnh, Ổ Kỳ Nọ thái độ là vô luận như thế nào cũng hảo bất khởi lai. Được rồi, coi như ta lòng từ bi, nợ ta một món nợ ân tình cũng tốt nghĩ được như vậy, Ổ Kỳ Nọ cũng quyết định phải cứu trị đối phương, bất quá thái độ này. Không thế nào tốt là được. Này, ngươi hãy nghe cho kỹ, đợi lát nữa ta sẽ giúp ngươi đem bụng viên đạn lấy ra, còn giữ lại ngươi liền tự để đi, coi như ta muốn giúp ngươi làm, ngươi cũng sẽ không đáp ứng. Bởi vì áo chống đạn nguyên nhân, viên đạn chỉ khảm nạm ta làn da, đơn thuần lấy đạn ra cũng không có vấn đề gì quá lớn, về phần chảy máu. Ổ Kỳ Nọ cũng mặc kệ, dù sao hộp cấp cứu bên trong có băng vải, chính ngươi đi băng bó. Nói xong, hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, lúc này Ổ Kỳ Nọ trong lòng trừ một chút sinh khí bên ngoài càng nhiều thì là hiếu kỳ, nói thật hắn vẫn là lần đầu thấy bèn tỷ chật vật như vậy dáng vẻ, xem ra trước kia cũng là đã trải qua một trận đại chiến. Trái lại bơ mạo, ánh mắt dù sao cũng là như vậy thanh lãnh, dù là Ổ Kỳ Nọ đem đưa đến nơi này cứu chữa cũng không cho cái gì tốt sắc mặt, thậm chí cho đến bây giờ một câu đều không nói qua, tính tình thật đúng là đủ thối. Ổ Kỳ Nọ nhưng làm không được mặt lạnh rán nóng cái mông loại chuyện đó. Đã ngươi không để ý ta, ta cũng lười để ý ngươi, coi như ngươi rất gợi cảm rất xinh đẹp, bây giờ còn chưa phải là bị đánh mặt mày xám xịt vết thương chẳng trị, còn không phải cần ta cái này pháp y tới giúp ngươi lấy viên đạn. Không bao lâu, Vạ Rốt liền cầm một cái hộp cấp cứu hồi đến nơi này. Vạ Rốt thám tử, đón lấy bên trong băng bó quá trình còn xin ngươi tránh một chút, ta nhớ vị này đại danh đỉnh đỉnh nước Mỹ siêu sao cũng không muốn thân thể của mình bị ngoại nhân trông thấy. Đương nhiên, tại Ổ Kỳ Nọ nói ra lời nói này thời điểm, trong dự liệu bèn tỉ ánh mắt dường như càng lạnh hơn. Ngược lại là bà ruột thám tử cảm giác lời này có chút buồn cười, liền hỏi ngược một câu, vậy còn ngươi? Ai ngờ Ổ Kỳ Nọ ngược lại kiêu ngạo hồi đáp, hừ hừ, ta thế nhưng là bác sĩ ấy, bị ta xem hai mắt lại sẽ không rơi khối thịt. Bà ruột thám tử bị nói á khẩu không trả lời được, đành phải mặt mày xám xịt rời phòng. Tốt, tiếp xuống ta sẽ giúp ngươi lấy đạn ra, như có mạo phạm còn mời chịu được. Ổ Kỳ Nọ lời nói này không hề có thành ý, nên đón nàng tự nhiên là bèn tỉ ánh mắt bất thiện. Ổ Kỳ Nọ cũng không để ý nhiều như vậy, đem hộp cấp cứu thả lên giường sau, đem đồ vật bên trong một mạch đem ra, nhét vào bèn tỉ bên cạnh. Cái gì băng vải à, cầm máu phun xương à, giết độc dược nước á đều ném qua đi, cái này một thao tác cũng là để bèn tỉ lộn xộn. Ổ Kỳ Nọ cũng rất bất đắc dĩ, ta là pháp y ấy, cũng không phải đứng đắn bác sĩ, để cho ta nghiệm thi vẫn được cái này khiến ta cứu người ta cũng sẽ không. Nếu để cho vợ mạo biết Ổ Kỳ Nọ ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ hối hận làm cho đối phương tới cứu mình, liền bác sĩ giấy chứng nhận tư cách đều không có, vạn nhất viên đạn không có lấy ra lại rơi vào điểm cái gì vật gì khác, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đem hòm thuốc chữa bệnh móc sạch sau, Ổ Kỳ Nọ một lần nữa đem ánh mắt phóng tới bèn tỉ bụng. Nàng lúc này xuyên qua một kiện màu đậm áo khoác, Ổ Kỳ Nọ động thủ đem áo khoác nút thắt giải khai sau, lộ ra bên trong bám vào vết máu áo chống đạn. Uy đại minh tinh, kiên nhẫn một chút đau, ta hiện tại muốn áo chống đạn cắt bỏ, dạng này cũng mới liền tiếp xuống lấy viên đạn ra. Lời tuy như thế, nhưng Ổ Kỳ Nọ vẫn là thận trọng tránh đi vết thương, đem áo chống đạn từng điểm từ dưới trí thượng chậm rãi cắt bỏ. Một phút đồng hồ sau, áo chống đạn thành công bị cắt bỏ, lộ ra bên trong thiếp thân quần áo, một kiện hắc sắc bó sát người áo chẽn. Nhìn thấy chỗ này, Ổ Kỳ Nọ có chút ít thất vọng, cơ hội tốt như vậy nếu bởi vì một kiện thiếp thân áo chẽn thất bại. Đương nhiên, loại ý nghĩ này tại Ổ Kỳ Nọ trong đầu cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, về sau liền tụ tinh hội thần tra nhìn đối phương bụng vết đạn. Trong lúc bất chi bất giác, bèn tỉ ánh mắt cũng không giống trước đó như vậy thanh lãnh, nhưng là không thể nói tốt bao nhiêu, chỉ là chấp nhận Ổ Kỳ Nọ hành động như vậy. Vì có thể chính xác hơn xác định viên đạn vị trí, Ổ Kỳ Nọ lại một lần nữa mở ra ma thuật mạch kín lợi dụng ma nhãn lần nữa dò xét vết thương thụ thương tình huống. Nhưng mà, đang thi triển ma nhãn cái này một ma thuật đồng sự, Ổ Kỳ Nọ hai con ngươi cũng thời gian dần qua bị kín tầng một bạc hào quang màu trắng, mà một màn này vừa lúc bị bí mật quan sát, phòng bị vợ mà phát hiện vừa vặn, trong lòng không khỏi đối trước mắt nam tử thân phận càng phát ra hiếu kỳ. Nửa phút đồng hồ sau, Ổ Kỳ Nọ trải qua hơn lần xác nhận, viên đạn vị trí cũng không sâu, đích xác có thể dùng di động ma thuật đem viên đạn lấy ra, chính là quá trình sẽ có chút đau. Tốt, ta muốn bắt đầu hành động, bởi vì không có mạ dù ai dược quá trình khả năng có đau một chút, ngươi phải nhịn xuống, thực sự không được thì kêu ra tiếng, ta không thèm để ý. T. Bèn tỉ cái này còn kỳ quái đâu, ngươi lấy viên đạn không cần đau hả? Ngay sau đó phần bụng lại đột nhiên truyền đến từng trận đau nhức, đau nàng nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Tốt, viên đạn đã lấy ra. Ổ Kỳ Nọ ngược lại không cảm thấy lại cái gì không đúng, lấy đạn quá trình dị thường thuận lợi. Trái lại bèn tỉ chậm chạp không có lấy lại tinh thần, nhìn lấy Ổ Kỳ Nọ trong tay dính đầy vết máu viên đạn, sững sờ xuất thần. Nhanh, quá nhanh, liền một cái nháy mắt thời gian, viên đạn liền đã lấy ra. Nhìn lấy bèn tỉ cặp kia đờ đẫn ánh mắt, Ổ Kỳ Nọ nội tâm có chút tự hào, coi như ngươi là khêu gợi tiền biến ma nữ không phải cũng là bị ta thần hồ kỳ kỹ thủ pháp trấn trụ. A ha ha ha, tâm lý cười hì hì, trên mặt lại bình tĩnh một nhóm, lạnh lẽo cô quản nhân viên nghiệm thi hình tượng vẫn là muốn tiếp tục giả bộ nữa. Viên đạn đã trải qua đã lấy ra, còn dư lại chính ngươi làm đi. Nói xong, Ổ Kỳ Nọ căn bản không cho bèn tỉ cơ hội hỏi dò, kia không chút rông dài rời đi căn phòng này. Đáng tiếc tại Ổ Kỳ Nọ tự nhận là rất xuất khí hành vi tại lấy lại tinh thần bèn tỉ xem ra lại có chút ngây thơ, thậm chí có chút buồn cười. Bất quá Tiếu Dung chỉ ở bèn tỉ trên mặt duy trì một cái chớp mắt liền lần thứ hai bị thanh lãnh lấy thay, cầm lấy bên cạnh băng vải cùng cầm máu phun xương bắt đầu xử lý miệng vết thương ở bụng. Ngoài phòng, nhìn thấy Ổ Kỳ Nọ sau khi ra ngoài, Hòa Ruột lập tức đem nghi vấn trong lòng mình nói ra. Ổ Kỳ Nọ pháp y, ngươi không cảm thấy thân phận của nàng rất khả nghi à? Theo ta nhìn đối phương thân phận chân thật rất có thể là sát thủ một loại nhân vật. Hòa Ruột thám tử sờ lấy bản thân diêm ép, ánh mắt không tự chủ dừng lại ở cái kia phiến bị giam lên trên cửa phòng, biểu lộ có chút nghiêm túc nhưng không có khẩn trương cùng sợ hãi. Nàng vậy mà xuất hiện ở đây, như vậy thì biểu thị nhiệm vụ của nàng mục tiêu rất có thể liền ở phụ cận đây. Nếu như tiếp tục thu lưu đối phương, chúng ta. Hòa Ruột lời nói điểm đến là dừng. Ổ Kỳ Nọ cũng rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng thân phận của đối phương thật là có chút đặc thù. Hơn nữa cứ như vậy bởi đối phương đi cũng không tránh khỏi ra vẻ mình quá vô tình chút. Ta hiểu ngươi ý tứ, hơn nữa ngươi nói không sai, nàng tất nhiên sẽ xuất hiện ở đây, vậy liền biểu thị chung quanh đây người nào đó hoặc là một ít người đã đi Diêm Vương nơi đó đưa tin. Vậy sao ngươi còn? Từ nơi này câu nói không khó coi ra, Ổ Kỳ Nọ sớm liền nhìn ra đối phương không đơn giản, nhưng coi như thế vẫn là đem đối phương lưu tại nơi này, ở trong đó nhất định có sâu hơn hàm nghĩa. Và do thông minh, trong chốc lát này liền nghĩ minh bạch sự tình tiền căn hậu quả, mở miệng nói, Ổ Kỳ Nọ pháp ý đi, phải không là thân phận của đối phương có chút đặc thù. Kỳ thật Vạ Ruột cũng có chút hoài nghi Ổ Kỳ Nọ thân phận đến cùng phải hay không một cái pháp y liệt. Trước đó trong rừng cây một màn kia hắn cũng không có quên, cái kia thần hồ kỳ kỹ thân thủ để hắn có chút kinh ngạc. Đối với này, Ổ Kỳ Nọ khoe miệng trong lúc lơ đãng dò dỉ ra vẻ cười khổ, nói thật, ta cũng rất ngoài ý muốn ở loại địa phương này gặp phải nàng. Bất quá ta khuyên ngươi cũng không cần sâu đổi tốt, sau lưng nàng cái tổ chức kia cũng không phải cái gì dễ khi dễ, bằng không đối phương cũng sẽ không tồn tại nhiều năm như vậy. Lời tuy như thế, nhưng Ổ Kỳ Nọ lại đối với cái tổ chức này đáp lại bi quan thái độ. Tổ chức,
ừm. Thấy ổ kỳ nọ không nguyện ý nhiều lời, và ruột cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng trong lòng âm thầm kinh ngạc. Thân là thám tử, hắn phi thường tin tưởng trực giác của mình, hắn cuối cùng cảm giác mình bên người người trẻ tuổi này phản phất đối với cái này cái gọi là tổ chức hiểu rõ, bằng không cũng sẽ không vừa lên đến liền nhận ra đối phương, hơn nữa rất rõ ràng đối phương không biết ổ kỳ nọ, trong này còn cong thẳng thẳng thực sự là ý vị sâu xa. Hơn nữa nhất làm cho hắn để ý là ổ kỳ nọ thái độ đối với nàng, hoàn toàn không có cái gọi là chán ghét cũng không có đối với nữ tử ái mộ, ngược lại là một loại xoắn xuýt. Điều này cũng làm cho hắn đối với vị này chứ danh minh tinh điện ảnh thân phận càng hiếu kỳ hơn. Nhìn qua bị nhốt cửa phòng, ổ kỳ nọ cũng nuốt nuốt mi tâm của mình, trong lòng cũng âm thầm bội phục vận khí của mình, chẳng lẽ là bởi vì chính mình tại cô nàng bên người ngốc lâu, cũng kế thừa đi đâu mà chỗ nào xảy ra chuyện khí chất. Kỳ thật đối với bèn tỷ, ổ kỳ nọ vẫn là rất ưa thích người này, bất kể là khí chất vẫn là dáng người, thân thủ đều là nhất lưu, tin tưởng là cái nam nhân đều sẽ vì nàng mê, dù là ổ kỳ nọ cũng trông cự không được dạng này dụ hoặc. Làm sao? Đối phương ban đầu dùng thương chỉ mình một màn kia ấn tượng quá sâu sắc, đem nguyên bản một tia hảo cảm với nàng lập tức hòa tan không ít, điều này cũng làm cho hắn hiểu được đối phương không chỉ là ạ niềm bên trong một vai đơn giản như vậy, nếu như không phải đối với thực lực mình tự tin, lúc ấy ổ kỳ nọ cũng sẽ không từ trong rừng cây đi ra. Bởi vì lúc kia, bèn tỉ mọi cử động tại ổ kỳ nọ cảm giác bên trong, có đề phòng ổ kỳ nọ tự nhiên có thể làm cho đối phương chụp bất động cỏ súng. Nguyên nhân chính là như thế, ổ kỳ nọ đang đối với đợi bèn tỉ trên thái độ nhìn qua cũng không phải là như vậy hữu hảo. Cứ như vậy, hai người chờ ở bên ngoài gần nửa giờ. Ổ kỳ nọ lúc này mới lần nữa gõ vang cửa phòng. Đông đông đông. Ta vào được. Đẩy cửa phòng ra, ổ kỳ nọ lần đầu tiên liền thấy được bên giường cái kia dính lấy máu tươi băng gạc, trong phòng cũng tràn ngập một cỗ rượu cồn hương vị. Con mẹ tỷ, trừ sát mặt hơi tái bên ngoài, nhìn qua cũng không có việc lớn gì, nói thế nào đều là tổ chức cao tầng, xử lý như thế nào vết thương khẳng định nhận qua huấn luyện chuyên môn. Buổi tối hôm nay ngươi trước hết ở chỗ này, về phần ngày mai. Ngày mai lời nói ta và bà ruột thám tử đại khái lại còn đi ra ngoài chơi một chút, ngươi nếu là nghỉ ngơi không sai biệt lắm ta cũng không để ý đội ngũ thêm một người. Đúng rồi, ngươi còn không biết sao, lần này tới được cũng không chỉ ta một người, mọi gì đại thuốc, tiểu gian vẫn còn cô nạn tiểu tử kia cũng cùng nhau tới. Nói đến chỗ này, ổ kỳ nọ cố ý dừng lại một chút, không để lại dấu vết liếc qua bèn tỉ, ngoài ý muốn phát hiện ra của đối phương tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Được rồi, cùng ngươi nói nhiều như vậy làm gì, dù sao ngươi cũng không biết bọn hắn đêm nay, ngươi liền an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi đi. À đúng, ngươi ban đêm ăn chưa ăn cơm, nếu là không ăn ta hiện tại đi dưới núi mua cho ngươi điểm bữa ăn khuya, nô ta nhớ được phía dưới bánh bao còn ăn rất ngon, nhân bánh có đủ bất quá. Hắc vẫn là không có ta làm sủi cảo ăn ngon. Bèn tỷ, vị này hay vậy, quá dài dòng đi. May bèn tỷ ẩn nút tốt, lại thêm tâm tính cũng không tệ lắm, lúc này mới không có dò gì ra sơ hở. Ngươi, không báo cảnh sao? Báo cảnh sát? Ta chính là cảnh sát, báo cái gì cảnh? Lại nói, hiện tại vừa nhắc tới pháp y bình thường đều biết liên tưởng đến cảnh sát đi, đầu óc của ngươi là thế nào lớn lên, đều là nước sao? Đợi nửa ngày, ổ kỳ nọ không nghĩ tới chờ đến lại là để cho mình báo cảnh sát. Lại nói, chính ngươi đã làm gì sự tình chính ngươi không rõ ràng à? Còn để cho ta báo cảnh sát, trong đầu quả nhiên đều là nước. Ngươi, bèn tỷ khi nào bị người mắng như vậy qua, trong mắt bản năng lộ ra một tia sát khí, làm sao sát khí đối với ổ kỳ nọ mà nói căn bản cũng không có hiệu quả, vừa mới cận thân ổ kỳ nọ liền có điều cảnh cáo, có chút vận chuyển ma lực sát khí lập tức liền bị triệt tiêu. Trái lại bớ mạo, thấy đối phương không thấy sát khí của mình, trong lòng cũng là vô cùng tức giận, một lần liền tư mã mặt cũng duy trì không nổi nữa, thừa dịp thời gian này ổ kỳ nọ cũng đem trên giường băng vải cùng còn lại vật phẩm chỉnh lý tốt thả lại nguyên bản trong giường. Làm xong đây hết thảy, ổ kỳ nọ đột nhiên buồn cười nhìn lấy trên giường đại mỹ nữ. Ta nói đại minh tinh, hiện tại ngươi có thể thiếu nợ ta một cái mạng, ở nơi này cái mạng không có trả ta trước đó, ngươi cũng không thể ra tay với ta, đương nhiên bao quát đại thúc bọn hắn cũng giống vậy. Ổ kỳ nọ đương nhiên không lo lắng cho mình, bất quá đại thúc bên kia à. Vẫn còn cần hơi chiếu cố một chút, về phần tiểu gian cùng cô nạn, một cái khả ái thiên sứ một cái ngân sắc viên đạn, bèn tỷ mới không đành lòng tổn thương bọn họ đâu. Ừm. Bèn tỷ rõ ràng cảm giác được trong lời nói có hàm ý, nguyên bản trong trẻo lạnh lùng ánh mắt cũng nhiều vẻ nghi hoặc, hơn nữa tiểu tử trước mắt này đối với mình giống như hết sức quen thuộc, không phải cờ giết vi nệ rồi. Đối với này, ổ kỳ nọ cũng không tính nói ra, thu thập đồ đạc xong sau lại dặn dò vài câu liền rời đi căn phòng này, trang khốc cái gì điểm đến là dừng liền tốt, thời khắc phải nhớ kỹ hăng quá hóa dở. Nhìn lấy ổ kỳ nọ rời đi bóng lưng, bèn tỉ khỏe môi có chút câu lên, tự lẩm bẩm. Xem ra, lần này sau khi trở về phải thật tốt điều tra một chút người này. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt. Chương 210, tàn phá pho tượng một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ổ kỳ nọ thật sớm đi dưới núi mua điểm cháo cùng bánh bao, bèn tỉ nghỉ ngơi một đêm về sau cũng không có đi không từ giã, ngược lại an tâm ở chỗ này ở lại, thậm chí thái độ đối với ổ kỳ nọ đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tựa như buổi sáng gõ cửa thời điểm, bèn tỉ vậy mà hướng ổ kỳ nọ hỏi một tiếng tốt, bị hù hắn vội vàng đóng cửa phòng lại mấy giây sau lần thứ hai mở ra. Vừa đi vừa về nhiều lần sau, ổ kỳ nọ rốt cục xác định một sự kiện, bèn tỉ bị người đánh cháo a a a a a. An điểm tâm thời điểm cũng giống như vậy, bèn tỷ vậy mà đi ra cửa phòng cùng ổ kỳ nọ, và rồi tan trùng, cái này đây là bèn tỷ sao? An điểm tâm xong, bèn tỷ thậm chí dẫn đầu mở ra chủ đề. Chuyện này hôm qua cảm ơn ngươi. A, không có việc gì. Ổ kỳ nọ còn có chút tiểu mông, lạnh leo cô quạc bẹn tỷ vậy mà chào hỏi mình, thật thần kỳ. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tên của ngươi.
Tên của ta Aokino đập chật lưỡi, trong hai con ngươi thoáng qua một tia giảo hoạt. Chính ngươi đi thăm dò đi.
Ngươi.
Bẹn tỷ nhất thời nghẹn lời, trong mắt rõ ràng có lãnh ý thoáng qua.
Thế thế, Aokino tức giận liếc mắt, nói ngươi còn có mặt mũi hỏi ta danh tự, ngươi đêm qua dùng thường chỉ vào người của ta thời điểm làm sao không hỏi xem tên của ta, lại nói ngươi đây là công nhân đánh lén cảnh sát. Ta suy nghĩ a cái này hẳn là phán bao nhiêu năm rồi lấy Nhật Bản pháp luật là thế nào biết tới, giống như phải nốt một tuần lễ.
À đúng, ngươi biết không, phải nốt bao lâu a?
Bẹn tỷ thấy vợ mà không để ý tới bản thân, ổ kỳ nọ cũng không để ý, tự mình ăn bữa sáng. Về phần vấn đề thân phận, dù sao lấy bản lãnh của nàng sau khi trở về cũng khẳng định phải điều tra thân phận của mình, cùng dạng này còn không bằng thừa dịp hiện tại nhiều chiếm chút tiện nghi. Còn chuyện tối ngày hôm qua, trải qua một đêm ổ kỳ nọ kỳ thật cũng chẳng phải để ở trong lòng. Sở dĩ còn như thế nói không lại là trên miệng khí trêu tức nàng mà thôi, để cho nàng cũng thể nghiệm một chút cùng nện con làm bằng hữu là có thống khổ dường nào.
Được rồi, cái này bữa sáng cũng đã ăn xong, ta và vợ ruột thám tử muốn ra ngoài chơi, nhà này liền nhờ ngươi hỗ trợ canh chừng.
Lúc này, bèn tỷ đã trải qua khôi phục những ngày qua gợi cảm, ôm lấy khỏe môi cười tủm tỉm nhìn lấy ổ kỳ nọ ngươi liền yên tâm như vậy để cho ta một người thủ tại chỗ này, vạn nhất ta cái này lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị ổ kỳ nọ cắt đứt vạn nhất cái gì, không có vạn nhất, dù sao căn phòng này bên trong cái gì thứ đáng giá đều không có. Trừ phi ngươi có thể đem biệt thự này cho dọn đi.
Bẹn tỷ bị tức lần thứ hai mất âm thanh, nàng đột nhiên phát hiện, mình ở đối mặt tên tiểu tử này thời điểm dù sao cũng là bị tức đã mất đi những ngày qua đạm nhiên, về phần vốn chuẩn bị tốt những lời kia tự nhiên lại lần nữa nuốt hồi trong bụng.
Sau đó không bao lâu, ổ kỳ nọ liền lôi kéo vạ ruột tiếp tục đi dạo hộp cải đồ.
Buổi sáng, hai người cường điệu đi dạo một chút chung quanh đây phố ăn vặt, thưởng thức một chút địa phương đồ ăn đặc sắc, buổi chiều thì đi một chuyến suối nước nóng lưu điếm, thể nghiệm một cái gì gọi là nam nữ tắm chung chính là buổi sáng phòng tắm là nam sinh âm, buổi chiều phòng tắm nữ sinh âm, hố cha a cái này không được đầy đủ tiện nghi phòng tắm sao. Kết quả là, thất vọng ổ kỳ nọ tại xế chiều tam điệu giờ thời điểm liền đã không có hào hứng. Và rốt bất đắc dĩ, cũng chỉ đành bỏ đi tiếp tục chơi tiếp tục hào hứng. Trở lại biệt thự, ổ kỳ nọ toàn bộ người giống như một chỉ lại mặn lại xấu xí cá ướp muối, toàn thân sủi lơ bày ở trên ghế salon, hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Cứ như vậy cá ướp muối đến buổi tối hơn 5 giờ, lúc này mới bị vạ ruột kêu lên, bởi vì ổ kỳ nọ ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, toàn thân lại lần nữa tràn đầy ăn sức sống. Cơm tối, bèn tỷ vẫn như cũ cùng ổ kỳ nọ, vạ ruột ngồi ở cùng trên một cái bàn cùng đi ăn tối, thuận tiện nhấc lên bèn tỷ quần áo không biết lúc nào đổi qua, đổi thành một thân nữ sĩ quần áo thoải mái, phối hợp nó khêu gợi mái tóc dài vàng nóng cùng tinh xảo khuôn mặt cũng không giảm nó mị lực.
Đúng rồi, ta mang các ngươi đi sảnh triển lãm thăm một chút đi, ở trong đó nhưng có ta thu thập không ít đồ tốt.
Sau buổi cơm tối, vạ ruột đột nhiên đề nghị đi sảnh triển lãm tham quan. Ổ kỳ nọ không hề nghĩ ngợi đáp ứng, về phần bẹn tỷ hai ngày này vạ ruột cũng thăm dò cùng đối phương trung đụng thái độ, không nhìn liền tốt. Nếu như đối phương vẹn vẹn quốc tế siêu sao, vạ ruột cũng sẽ mặt nở nụ cười cùng đối phương thân thiết nói chuyện với nhau, đáng tiếc đối phương không phải. Thu thập xong bát đũa, một nhóm ba người tại vạ ruột thám tử dưới sự hướng dẫn, thất lưu bắt quải đi tới sảnh triển lãm trước cửa, tại mở cửa lớn ra trước vạ ruột còn dương dương đắc ý giới thiệu bản thân thu thập đồ chơi nhỏ.
Ổ kỳ nọ pháp y, đi vào bên trong sau ngươi cũng đừng kinh ngạc. Ta chu du các quốc gia mấy chục năm thích nhất chính là sưu tập một chút vật ly kỳ cổ quái, trong đó không thiếu một chút giá trị liên thành bảo vật, cái này nhưng đều là chính phẩm, đương nhiên bên trong cũng có một chút cao cấp hàng đái.
Ô ký nọ kinh ngạc nhìn giống vạ ruột không nghĩ tới người thân là thám tử vẫn còn thu thập bảo vật yêu thích, thực hiếm lạ.
Ha ha, mỗi người yêu thích khác biệt, đây cũng là rời quê hương sau mới chậm rãi đã thành thói quen.
Ha ha, vậy ta cần phải xem thật kỹ một chút, ngươi đến cùng góp nhặt cái gì thứ giỏi.
Hy vọng đừng kinh động cầm của ngươi mới tốt.
Vừa dứt lời, vạ ruột liền lấy chìa khóa ra đem vừa dày vừa nặng đại môn từ mở ra. Phóng tầm mắt nhìn tới sảnh triển lãm bài trí 10 phần đơn giản, từng hàng bày thủy tinh tử chỉnh tề tề bày đặt ở chỗ đó. Đứng ở cửa, Ô Kỳ Nọ đại khái nhìn chung quanh một vòng, cũng không nhịn được bị nơi này quy mô rung động, căn phòng này nói ít cũng có gần 110 bằng. Mà những cái này trong tủ kiếng để đó một chút từ các nơi trên thế giới tìm thấy vật phẩm, hai bên trên vách tường cũng treo mấy bức Ô Kỳ Nọ xem không hiểu bức tranh, trong đó không thiếu có một ít khó có thể lý giải được tranh chịu tượng. Sau đó, Ô Kỳ Nọ đi đến cách mình gần nhất một cái tủ trưng bày, cẩn thận nhìn một chút đồ vật bên trong, là một thanh tạo hình kỳ lạ đao. Bên cạnh trong ngăn tủ còn có một số điều khác, bình gốm cùng một chút cũ nát quần áo trở. Từ nơi này chút đơn giản vật đến xem, không khó phân tích ra những vật này tất cả đều đến từ bất đồng quốc gia, phía trên hoa văn không giống nhau. Và ruột lúc này cũng hóa thân sướng ngôn viên, tự hào giải thích những thứ này lai lịch cùng giá trị. Trong đó không thiếu Anh Quốc, Mỹ Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển thậm chí Roma, có thể nói trước mắt đầm địa thấy ổ kỳ nọ trợn mắt hốt mồm.
Đương nhiên, nếu là sảnh triển lãm trong đó cũng không thiếu hụt trân châu, ngọc lục bảo cùng hồng ngọc chờ giá trị liên thành châu báu, đơn giản lóe mù ổ kỳ nọ chó con ngươi. Thậm chí để ổ kỳ nọ một lần hoài nghi, thám tử cái này chức nghiệp thật sự có như vậy kiếm tiền sao? Nhìn xem mọi gì đại thúc, người ta nghèo có đôi khi đều nhanh nói, nếu không phải tiểu gian tự mình quản lý trong nhà tài chính, chỉ sợ đại thúc liền muốn một người sống qua ngày. Kỳ xạ kỳ ẹ gì tuyệt đối sẽ không cho phép tiểu gian đem cố ý để lộ quần sống qua ngày. Trái lại pha rốt, một thân hàng hiệu quần áo, chống gậy ngậm lấy điếu thuốc đấu, vẫn còn cái này khêu gợi rịa mép cùng mập mạp dáng người, xem xét chính là nhân sĩ thành công, cùng đại thúc bộ kia xú lao đầu bộ dáng hoàn toàn tương phản. Đây đều là thám tử, làm sao chênh lệch liền lớn như vậy chứ?
Bẹn tỷ cũng yên lặng theo sau lưng, tò mò nhìn trong tủ trưng bày vật phẩm, khi thấy bản thân ưa thích vật phẩm lúc cũng sẽ ổn định lại tâm thần tinh tế quan sát. Đối với châu đáo cái gì ổ kỳ nọ cũng không có hứng thú, truy cứu căn nguyên bởi vì hắn cũng không biết bảo thạch ma thuật, cho nên châu đáo với hắn mà nói chỉ là một khối xinh đẹp một điểm thạch đầu. Và rốt thanh âm vẫn còn tiếp tục, ba cái người tiếp tục hướng bên trong tham quan, không bao lâu rốt cục đi đến cuối con đường, mà ở sảnh triển lãm cuối cùng đứng nghiêm một tòa không chọn vẹn pho tượng, ổ kỳ nọ ánh mắt lập tức liền bị hấp dẫn, chỉ cách đó không xa pho tượng kia hỏi. Và rốt tiên sinh, pho tượng kia là cái gì? Theo ổ kỳ nọ chỉ phương hướng nhìn lại, và rốt lắc đầu, ta cũng không rõ ràng pho tượng này khắc họa người là ai, kỳ thật nó là ta một người bạn đưa cho ta, còn nói cái gì cái này liên quan đến một cái vài trăm năm trước bí mật, dù sao ta nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái, dần dà ngay cả ta đều nhanh đem nó quên đi. Bí mật à, ta cái này người làm ưa thích bí mật. Ổ kỳ nọ như có điều suy nghĩ sờ lên cằm, ánh mắt thủy chung dừng lại ở tòa kia tàn phá pho tượng bên trên, không biết vì cái gì làm ổ kỳ nọ lần đầu tiên nhìn thấy pho tượng này một khắc này, một cú cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.